Bạn trẻ tin gì? Tác giả Linh Mục Phạm Gia Thụy. Lời mở đầu. Đây là khóa bồi dưỡng đức tin cho giới trẻ. Trọng tâm khóa học này nhằm trình bày những điều căn bản nhất, giúp cho người trẻ biết đặt vấn đề một cách tương đối thấu triệt, để nhờ đó họ đạt tới sự trưởng thành của lòng tin. Nghĩa là một lòng tin có ý thức và tự do, đáp ứng lại sự tự do yêu thương của Chúa. Dựa theo cơ cấu của lòng tin, Chúa gọi và người ta đáp ứng, khóa học sẽ được chia làm hai phần. Phần 1, mầu nhiệm cứu rỗi. Phần 2, đời sống tín hữu. Ở đây chúng ta chỉ trình bày một phần. Phần 2 chúng ta sẽ trình bày tiếp sau. Phần 1, mầu nhiệm cứu rỗi. Bài 1, thế nào là rao giảng? Mục đích của khóa học này là để giúp các bạn, những người đã tin, biết mình tin gì, nắm được điều mình tin và biết cách diễn tả lòng tin đó một cách mạch lạc như hội thánh tin. Mục đích xa là để giúp cho mỗi người chúng ta có khả năng truyền đạt lòng tin đó cho người khác. Trước khi tìm hiểu về đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta ngay khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta nên gợi lên hai điều. Thứ nhất, chúng ta có những thái độ nào đối với Chúa Giêsu Kitô hay đối với đạo? Thứ hai, chúng ta xác định lòng tin của mình trong đời sống như thế nào? Một, những thái độ của chúng ta đối với Chúa Kitô. Những thái độ có thể có của chính chúng ta hay là những người chúng ta gặp trong cuộc sống thì rất nhiều và đa dạng. Xin được trưng dẫn ở đây một vài thái độ. Một nhỏ suy nghĩ của một sinh viên 17 tuổi. 16 giờ chiều, ngày 3 tháng 2 năm 1978. Vào giây phút này, tôi nghi ngờ tất cả. Và cách riêng, tôi nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Tôi nghi ngờ giá trị thực hữu của mầu nhiệm Ngài nhập thể. Tôi nghi ngờ tất cả dự cảm sinh động mà trong đó tôi đã được nuôi dưỡng, đã được bao bọc ấp ủ từ nhỏ cho đến bây giờ. Tôi muốn tin một cách rất đơn giản như niềm tin của người vô thần. Chỉ có cuộc sống này, thế thôi, không ảo tưởng gì cả. Tôi muốn sống như người vô thần vì họ rất thực tế, rất cụ thể. Họ không tin những gì họ không thấy, không đạt được bằng bất cứ giác quan nào của con người. Lúc này tôi thấy Chúa quá mơ hồ, mờ mịt. Tôi đang khắc khoải và con người của tôi đang giằng co giữa cuộc sống hữu hình và cảm thức vô hình. Mặc dù tôi không phủ nhận Chúa đã nâng đỡ tôi vượt qua nhiều khó khăn trong nhiều năm tháng, nhưng tại sao lúc này tôi lại nghi ngờ sự hiện hữu của Ngài trong thế giới này? Tôi không thể cứng lại sự nghi ngờ ấy. Dù biết rằng trong quá khứ, Ngài đã đến với tôi bằng tất cả yêu thương chiều mến. Vậy, ai là người sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng này? Phải chăng là những giá trị thực tế, những giá trị ồn ào hàng ngày mà nó vẫn đang cuốn hút mọi người? Tôi cảm thấy tất cả những giá trị ấy đang ủng hộ thái độ chối bỏ sự hiện hữu của tình yêu Thiên Chúa nơi tôi. Tôi nghi ngờ tất cả và đang khắc khoải. Chúa là ai? Cho con được biết và tìm kiếm Ngài. Hai nhỏ, một thanh niên 22 tuổi. Tôi nhớ cách đây khoảng 8 năm, tôi gặp một anh thanh niên 22 tuổi, có khuôn mặt trẻ trung và hơi sạm đen. Anh thanh niên này lên vùng kinh tế mới được chừng hơn 1 năm. Anh ta trao đổi với tôi và anh cũng có những khó khăn như thế này. Từ nhỏ, con đã sống trong gia đình có đạo, đã học qua các lớp giáo lý và trở thành một giáo lý viên. Bây giờ thì con đã đi với gia đình về vùng kinh tế mới và tự xây dựng lấy cuộc sống cho mình. Khi về đó, phải cuốc đất, cào lấy đất mà kiếm của ăn mỗi ngày. Con mới thấy cuộc sống đích thực chính là cái chân, cái tay của mình, là những giọt mồ hôi, nước mắt mà mình đã đổ ra trên đất. Con nhận ra những thứ đó là có thực. Còn tất cả những cái con có được từ trước đến giờ qua các lớp giáo lý, kể cả lúc con là một giáo lý viên, và tất cả những gì mà các cha và gia đình đã dạy cho con từ trước, đối với con đều trở thành ảo tưởng, mơ mộng, không có thật. Cục đất mà con cuốc với đôi tay và tìm cách bắt nó ra để được cái nuôi sống bản thân mới là xác thực. Đó là một thái độ mà tôi đã có cơ hội được gặp. Trong các bạn, có ai có dấu hỏi hay nghi nan hiểu tương tự như vậy không? Ba nhỏ, tâm trạng của tuổi trẻ. Khi đi vào thế giới thâm sâu của cõi lòng, điều cần trước hết là mình phải biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Không phải chỉ có một vài câu chuyện mà ta có thể giải bày được cái thế giới thâm sâu đó. Cho nên, với một tâm trạng được gợi lên ở trên, tôi chỉ muốn qua đó một cách gián tiếp mời gọi các bạn suy nghĩ về tâm trạng của bản thân mình để thấy riêng nơi bạn có những nét nào. Có thể đến một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ có những nổi loạn trong tâm hồn. Chúng ta có thể bất mãn về một cuộc sống đạo. Rồi qua đó, chúng ta có thể bất mãn với cả một cộng đoàn hay một quan niệm nào đó với người trong giáo hội. Chúng ta có những ước mơ, nhưng rồi cuộc sống cứ làm cho những ước mơ ấy tan vỡ dần dần và từng lúc cho tâm hồn mình. Thế rồi, chúng ta có thể đánh mất suy nghĩ, cái mà người ta gọi là ổn định, để đi về một hướng nào đó. Hoặc chính khi chứng kiến nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo hội có những rạn nứt đi ngược lại với những điều mình mong muốn, là mình nổi loạn. Nói chung, nổi loạn là khuôn mặt muôn kiểu, muôn cách, và trong mọi trường hợp đều có thể nhen nhúm nơi giới trẻ. Các bạn đừng lấy làm lạ nếu có những lúc bạn có tâm trạng như vậy. Chúng ta phải kinh nghiệm rằng trong chúng ta có những cái đó khó ổn định. Các bạn cũng nên nhớ rằng Thiên Chúa hoàn toàn tự do đến với mọi người, và Ngài có đường lối, có kế hoạch của Ngài trên tất cả mọi người, không trừ một ai. Cho nên, điều trước tiên là người tin chúng ta phải tháo gỡ đời mình ra khỏi tất cả những khung cảnh đã giam hãm chúng mình, và đưa mình trở thành phe, thành cánh, thành nhóm. Nhờ đó, chúng ta mới có thể để lòng mình tự do, thích nghi được với lòng của Thiên Chúa, có kinh nghiệm về chiều sâu tâm hồn của người khác mà Thiên Chúa cho chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày. Khi gặp gỡ nhau, thường chúng ta còn nhiều rào cản lắm. Chúng ta không nói tới những rào cản do vụ lợi trần gian, như kiểu hai người làm ăn chung, khôn khéo tin vào nhau, nhưng vẫn đề phòng nhau. Hoặc, ngay trong lĩnh vực tình yêu, có lúc người ta cũng hồ nghi cả tình yêu của người kia đối với mình. Người ta có thể tự hỏi, có thật người kia thương mình không? Hay người ta thương mình qua cái khác? Như vậy, nếu nơi liên lạc của con người luôn có những giới hạn, thì đối với người tin, chúng ta phải làm thế nào để lòng chúng ta thích nghi với lòng của Thiên Chúa? Hầu nhìn thấy cái sâu ẩn nơi người khác mà Thiên Chúa qua chúng ta muốn đụng chạm tới người đó. Từ đó, chúng ta mới hiểu được con tim của người có đạo chúng ta là ở chính chỗ phải thoát ra cho bằng được những giới hạn ngăn cách giữa con người với nhau. Nhờ thế, chúng ta mới có thể đọc được cái ẩn sâu của con người. Và khi đọc được rồi, thì chúng ta mới xác tín đi vào chương trình mà hôm nay chúng ta khởi sự.